Để tóm lại thì quý thầy sẽ dựng ba điều thiền cơ bản của ngài Phó Đại sĩ dạy. Quý vị nghe rồi thì tùy chọn mình có đủ khả năng làm điều nào thì mình theo khả năng đó, chứ không phải là nói như vậy có nghĩa là buộc ai cũng phải làm như vậy, mà đây là trả quyền cho mỗi vị. Thì quý vị biết ngài Phó Đại sĩ là một vị hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Ngài có nói Bồ Tát cụ thể có ba điều thiền, bậc thường, bậc trung và bậc hạ phải nên nhận giữ. Điều thiền bậc thường tức là lấy hư hồi làm gốc, chẳng vướng mắc làm tông, vô tưởng làm nhân và niết bàn làm cỏ. Điều thiền bậc trung tức là lấy trì thân làm gốc, trì nước làm tông, được quả báo an lạc trên trời trong loài người. Và điều thiền bậc hạ tức là lấy việc bảo vệ nuôi nấng chúng sanh, thẳng thang bào bỏ diệt hại, khiến dân chúng đều dự lục trai. Thì đó là ba điều thiền ngài Phó Đại sĩ ngài dạy. Thì bây giờ đi từng điều thiền cụ thể cho quý vị hiểu rồi tùy mình chọn. Điều thiền bậc thường là lấy hư hồi làm gốc, chẳng vướng mắc làm tông, vô tưởng làm nhân và niết bàn làm cỏ. Đó là mình đang làm một điều thiền của bậc thường, làm điều thiền mà được niết bàn. Đó, ở đây á, cái câu lấy hư hồi làm gốc, chẳng vướng mắc làm tông, vô tưởng làm nhân, niết bàn làm cỏ có nghĩa là trong cuộc sống mình vẫn sống tốt và làm việc lợi ích như bao nhiêu người bình thường khác, nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng thấy rõ các pháp hữu vi là tưởng sanh diệt, là tưởng của bài hồi huyện hóa không thật. Mà quý vị có một cái nhìn tất cả các pháp hữu vi nó là bài hồi không thật, thì đó là chúng ta đáng lấy hư hồi để làm gốc. Quý vị thấy có phải không? Mình làm mà thấy nó là tưởng của bài hồi thì đó là chúng ta đáng lấy hư hồi làm gốc. Đó là một. Thứ hai, trong tất cả mọi lúc mọi nơi Bồ Tát không dính mắc trên bất cứ một pháp nào. Mình làm tất cả mà không kẹt, không dính mắc trên một pháp nào thì đó là lấy chẳng vướng mắc làm tông. Đó. Rồi kể nữa, tuy làm các việc lợi ích nhưng mà Bồ Tát thấy rõ các pháp vốn không, thấy biết suốt qua tất cả mà không dừng trụ trên một pháp nào hết, thì ngay đó là từ tánh vô trụ, vô tưởng hiện tiền. Quý vị thấy bình hoa này mà mình đừng dừng trên cả đẹp xấu của nó mà thấy suốt qua, không dừng trên nó, thì ngay đó là từ tánh vô trụ hiện tiền. Mà sống thẳng ngay từ tánh vô trụ vô tưởng đó thì chính là mình lấy vô tưởng làm nhân. Đó là đúng lời ngài Phó Đại sĩ dạy ở đây. Và sống thẳng đó làm nhân mà làm tất cả các việc, nhưng mà luôn luôn sống thẳng đó, cho nên mọi việc làm của mình nó không rơi vào trong cái pháp sanh diệt, thì đó là hướng đến quả vô sanh, chứ không kẹt trong pháp hướng với sanh diệt, thì đó là lấy niết bàn làm cỏ. Quý vị thấy ngay dạy rõ bốn điều rõ ràng chưa? Đó, thì tuy là mình nói bốn bước nhưng mà quý vị thống suốt một thì bốn bước mình đều xuyên suốt tất cả. Mà cụ thể là chúng ta lấy hư hồi làm gốc có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình làm tất cả các điều thiện nhưng mà mình thấy các pháp hữu vi nó là cái tưởng sanh diệt, nó là tưởng của bài hồi, nó là huyện hóa, thì ngay đó là mình tự lìa. Quý vị công nhận không? Quý vị thấy cái hoa này đẹp là tại vì mình tưởng nó là thiệt, nhưng mà biết nó vốn là không, là tưởng của bài hồi, thì ngay khi mình biết nó là đồ giả thì quý vị có dính không? Tưởng thiệt mới dính. Ngay khi biết nó là sẽ bài hồi, là không có gì thiệt, thì ngay khi biết như vậy là vốn tự lìa, phải không? Cho nên nói trí huyện tức lý, biết huyện thì ngay đó là lìa. Mà ngay đó là lìa là mình đã được chẳng vướng mắc làm tống rồi. Lìa có nghĩa là không vướng mắc. Ngay khi lấy hư hồi làm gốc có nghĩa là biết các tướng không có gì thiệt, nó là tưởng bài hồi. Vừa biết thì vốn là từ lìa, đó là không dính mắc. Mà không dính mắc thì đó là mình lấy chẳng vướng mắc làm tống, phải không? Ngay khi quý vị biết rõ nó là bài hồi, đó là thấy tất cả đều là tưởng bài hồi, thì đó là chúng ta đang lấy hư hồi làm gốc, phải không? Và khi mà thấy bài hồi thì mình vốn từ lìa, thì đó là không vướng mắc, là được cái thứ hai. Và ngay khi từ lìa thì quý vị đang dừng trụ hay đang suốt qua? À, đang suốt qua thì như vậy là mình không dừng trụ trên tưởng, không vướng mắc trên một tưởng nào. Thì ngay đó từ tánh vô trụ vô tưởng hiện tiền, thì đó là chúng ta đã lấy vô tưởng làm nhân. Mà sống thẳng ngay đó một cách tròn vẹn thì khi viên mãn chúng ta có rơi vào trong sanh diệt không? À, không rơi vào sanh diệt thì đó là được quả vô sanh, đó là lấy niết bàn làm cỏ. Đó, như vậy thì tuy quý ngài nói có bốn bước thì đó là vì quý ngài chia ra một cách rành rẽ để chúng ta dễ nhận dễ nhớ mà làm. Nhưng mà nếu chúng ta thống suốt một thì ngay đó mình làm một mà bốn bước đồng thời đầy đủ trong đó. Thì đó là quý vị đã nghe qua điều thiền bậc thượng mà Ngài Phó Đại Sĩ đã dạy rồi. Bây giờ kể là bậc trung. Điều thiền bậc trung là lấy trì thân làm gốc, trì nước làm tông, được quả bảo an lạc trên trời trong loài người. Thì chữ trì ở đây, chữ trì trong trường hợp này có nghĩa là sửa trì, có nghĩa là sửa đổi ngay nó chính mình, sửa đổi cái xấu ác thành cái hiền thiện, cái tốt. Thì điều thiền bậc trung có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày mình luôn luôn nhìn lại để kiểm điểm nơi mình, để mình sửa đổi những điều hư tệ xấu ác trở thành tốt, trở thành thánh thiện. Thì đó là lấy trì thân làm gốc, đó là sửa mình làm trước, làm chính. Rồi kể đó là mình tùy thời vận dụng phương tiện khéo léo để giúp cho mọi người cùng sửa đổi được tốt giống như mình, đó là lấy trì nước làm tông. Thì như vậy quý vị thấy ở đây á, là quý ngài dạy mình phải sửa mình trước, phải coi mình trước, lúc đó mình mới nghĩ tới người sau. Nhưng mà ngài Phó Đại Sĩ ngài nói á, điều thiện này là của Bồ Tát, mà Bồ Tát thì sao? Vì tha phải nghĩ người trước, nghĩ mình sau, mà sau đấy quý thầy dạy là nghĩ mình trước, như vậy là nghịch hay sao? Vậy là không phải tinh thần Bồ Tát rồi, quý vị thấy nghịch không? À, phải sửa mình trước rồi sửa người sau. Nếu nói như vậy á, thì coi như là mình trọng mình hơn không? Phải không? Trọng mình có thì như vậy là không đúng tinh thần Bồ Tát. Nhưng mà thưa quý vị, không phải, đó là một tinh thần thực tế. Quý vị biết, ngày xưa ở trong vùng nọ có một đứa bé đó, nó thích ăn đường và ăn kẹo dữ lắm, cho nên răng của nó là bị hư liên tục. Mẹ ba trong gia đình không ai khuyên được, cuối cùng đứa bé được đưa đến một thiền viện để gặp một vị thầy nhờ khuyên giùm. Thì vị thầy nói thôi thì bây giờ cô chịu khó dẫn đứa bé về đi, 7 ngày sau rồi dẫn lên đây. Thì cô thị chủ này cũng nghe và dẫn đứa bé về. Đúng hẹn thì đứa bé này được đưa đến gặp vị thầy. Thì vị thầy chỉ nhìn vào nó rồi nói: con không còn nên ăn đồ đường nhiều, không nên ăn đồ ngọt nhiều. Nếu mà con ăn nhiều á thì con bị hư răng nghe không? Chỉ nói vậy thôi à. Vì thí chủ này mới ngạc nhiên hỏi: tại sao chỉ một cái lời khuyên nhẹ nhàng như vậy mà đến 7 ngày sau thầy mới chịu nói, mà thầy có nói liền? Thì vị sư cười và đáp: tại vì kỳ trước tôi cũng thích ăn đường lắm, phải đợi 7 ngày để có thời gian tôi bỏ cái tật ăn đường của tôi đã, tôi mới nói nó được, phải không? Quý vị thấy sợ phải không? Đợi 7 ngày sau tôi có thời gian tôi bỏ cái tật ăn đường của tôi đã, tôi mới khuyên nó được. Đó, thì rõ ràng có phải là mình sửa trì mình trước rồi đến mới sửa người sau không? À, thì đó là thực tế, làm như vậy mới hợp lý chứ không phải là ích kỷ. Đó, cho nên các bậc cổ đức xưa mới dạy: muốn làm chánh được người, muốn làm cho người được trở nên chánh á, thì trước tiên mình phải chánh mình trước. Có nghĩa trước tiên mình phải làm cho mình chánh trước, lúc đó mình mới làm chánh cho người khác được. Tấm đã chánh, mình đã án lập, mà muốn vật không theo sự giáo hóa của mình thì chưa có điều đó bao giờ. Quý vị thấy có thực tế không? À, thì đấy là đúng tính thân của Bồ Tát, chứ không phải là mình tưởng là nói như vậy có nghĩa là coi trọng mình. Không phải, đó là thực tế rõ ràng. Đó. Thì người nào làm được như vậy thì ngài Phó Đại Sĩ ngài nói sẽ được quả báo an lạc trên trời hoặc trong loài người, tùy thuộc vào việc ứng dụng của mình nhiều hay là ít. Đó là điều thiện bậc trung. Và điều thiện bậc hạ là lấy bảo vệ núi nấng chúng sanh, thẳng tan bào bỏ diệt hại, khiến dân chúng đều giữ lục trai. Tức là điều thiện bậc hạ có nghĩa là mình luôn luôn giúp đỡ người, hàng phục người ác và khuyên bảo mọi người giữ lục trai. Thì đó là ba điều thiện căn bản mà ngài Phó Đại Sĩ ngài đã dạy và quý vị nghe rồi. Thì tùy sức mình để mà chọn. Một là mình có sức thì mình ứng dụng luôn cả ba, phải không? Đâu có ai gạt bợt đâu. Còn nếu không thì mình chọn một trong ba điều, đó là tùy vào sức của mỗi người, để chúng ta có một cái phương pháp áp dụng cho tốt, cho cuộc sống mình ngày càng tốt hơn. Thì thông thường quý vị thấy tất cả con người chúng ta khi mà vừa khởi tâm đồng niệm thì liền rơi vào thiện ác, phải không? Việc làm cũng vậy, nhất cử nhất động nó cũng rơi vào hoặc là thuộc về thiện hoặc là thuộc về ác. Cho nên quý vị thấy thiện và ác là hai pháp mà con người luôn tiếp cận trong cuộc sống hàng ngày, nó rất là sát với mình, phải không? Mình nhúc nhích là nó rơi vào cả hai bên liền, nó chi phối đến cuộc sống chúng ta rất là lớn. Nhưng mà con người thì thường ít ai quan tâm là phải làm sao để có một cái nhìn đúng giữa hai pháp thiện và ác này để chúng ta có một cuộc sống đúng. Mà thường thì mọi người đang sống thì cũng chỉ biết sống vậy thôi. Cho nên hoặc là trong vô tình hoặc là trong cố ý, chúng ta đã tạo những điều không tốt hoặc là sống không đúng, cho nên không những làm cho chính mình bị thiệt thòi mà làm thiệt thòi cho người khác nữa. Bây giờ cũng ngay hai pháp thiện và ác mà mọi người cho là tâm thường, ai cũng biết đó. Mà nếu chúng ta có một cái nhìn cho đúng đắn thì tuy là mình cũng sống như bao nhiêu người khác trong cái mà người ta cho là tâm thương đó, nhưng mà việc làm của mình là việc làm khiến cho cuộc sống của mình ngày một đi lên. Và cao hơn nữa, nếu chúng ta có một cái nhìn đúng về thiện ác thì hàng ngày chúng ta đang sống, mà cũng chính là mình đang làm một việc để đi đến quả vị Phật chứ không phải thường. Và quý vị có một cái nhìn đúng và sống đúng như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị phi thường trong cuộc sống tâm thường, để chúng ta sống cho có ý nghĩa, cuộc sống của mình ngày càng thắng tiện hơn trên con đường đạo lý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể quý vị cùng chắp tay để phát nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện độ Thank you.